Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Chân Tịnh, trích lục. Gần đây, người ta hay bị bệnh phổi. Quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm. 11-12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế. Lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị bẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ, sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục, giữ quá nửa bị bệnh chết đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Do vậy, Khổng Tử đáp lời Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu rằng: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, nghĩa là cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là dạy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì trăm bệnh đua nhau phát ra, có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm giả, mạc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân giả quả dục, tuy hữu bất tồn yên giả quả hỷ, kỳ vi nhân giả đa dục, tuy hữu tồn giả quả hỷ. Nghĩa là do kẻ khéo dưỡng thân, ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng cho dục niệm khởi lên, nên gọi là dưỡng tâm. Dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai biết có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lắm ham muốn, tâm dù có giữ được đạo nghĩa, thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sanh mạng người dân, chép: trọng xuân tiên lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần ư đạo lộ viết. Lôi tương phát thanh, kỳ hữu bất giới kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất bị tất hữu hung tai. Nghĩa là ba ngày trước khi sấm động, vào lúc giữa mùa xuân, viên quan chấp lệnh cầm mỏ gỗ đi khắp nẻo đường rao truyền: sấm sắp rền, kẻ nào chẳng kiêng ân ái, tức ăn nằm, sẽ sanh con chẳng vẹn toàn, ắt có tai nạn hung hiểm, tức là chân tay thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sanh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ắt có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ, sư trưởng trọn chẳng nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng coi mạng người là trọng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dụng tâm như thế, tội khác nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sanh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lỗi đạo, tiếp nối đời trước, mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ân ái, sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiện, thọ mạng dài lâu, dễ dàng nhiều lắm. quan đưa cho vị sư mang thư ông tới đây một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn lẫn lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Chỉ có điều, trong những ngày kiêng ăn nằm, ngày vía của những vị thần thánh có thần thông nhỏ nhoi cũng đều kể vào, dường như không thích đáng lắm. Nhưng đối với chuyện ngày vía của đại quỷ thần thì nên kính, chứ đối với ngày vía của tiểu quỷ thần, nếu chẳng kính sẽ do vậy mà bị chuốc họa. Hãy đừng nên bàn luận bừa bãi thì may mắn lắm thay. Dùng điều này để tự lợi, mà cũng dùng những điều này để lợi tha. Do vậy, tự tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương giống như trao bằng khoáng chuộc lại vật cũ. Nữ nhân cũng thế, ai muốn tiết dục, ắt trước hết phải nói nguyên do với vợ, sẽ chẳng đến nỗi gia đình bị lục đục. Trong đời có những kẻ thanh xuân chôn chồng, nguyên nhân quá nữa là vì chẳng khéo tiết dục mà ra. So với cảnh giữ phòng không ở quá, sao bằng tiết dục để được tề mi giai lão, chẳng hay hơn ư? Đây là đối với nữ nhân mà nói. Đàn ông cũng nên biết những chuyện kiêng kỵ có liên quan đến tánh mạng của nữ nhân. Đấy chính là người phối ngẫu có đức hạnh hằng nâng đỡ, tạo lợi ích cho nhau. Quan ăn nói dài dòng chỉ vì bi tâm tha thiết, có lẽ đã gây nhàm tai người nghe. Tịnh độ ngũ kinh là căn bản của pháp môn tịnh độ. Hãy đọc kỹ lời tựa sẽ tự biết được những ý chánh. Tịnh độ thập yếu là trước thuộc thiết yếu nhất của tịnh độ. Quan trọng nhất là sách Di Đà Yếu Giải, là bản chú giải tuyệt diệu nhất của kinh này. An Sĩ Toàn Thư là sách đứng đầu các thiện thư. Cảm Ứng Thiên Trực Giảng dùng chữ đơn giản dễ hiểu nhưng không dung tục, kẻ nhã người tục cùng xem đều được lợi ích. Ấn Quang Văn Sao, văn tuy vụng về chất phát nhưng nghĩa lý chấp nhận được, noi theo những điều được sách này đề xướng chắc chắn chẳng bị chê là trái luân thường, gây rối đất nước. Hãy nên lấy Thọ Khang Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện hòa phước. Thư trả lời cư sĩ Dương Chân. Đọc thư ông, biết tội ông thông đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuông chiều, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răn dạy. Đến khi tánh xấu đã thành hình mới tự hối hận, đã vô ích cho con mình mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Nay nói toạc ra với ông, mong ông sẽ sanh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi, thì muốn thoát khỏi địa ngục, chỉ sợ khó mộng thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đản, nhất niệm chí thành xưng niệm, liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời sau trong thiên hà vào biển khổ, mà vẫn nhân nhân tự đắc, khoe khoang công lao. Hễ nghĩ tới liền khôn ngăn xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí. 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương kể sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ. Nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sanh con, mà còn đến nỗi đoạn mạng chết yểu. Từ nay trở đi, hãy thấy phụ nữ của người khác, hãy tưởng như mẹ, chị, em, con gái. Xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ, dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần, rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn ở với hai bà một lần, thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương, chắc chắn sẽ sanh được con cái mẫm mỉm, thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu coi chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới, tinh khô, thân chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩa này nói với hai người vợ: mọi người cùng giữ điều răn cấm này thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp. Ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, mất sẽ lên chín phẩm. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khen Bảo Giám, một cuốn Gia Ngôn Lục, một bộ Quán Âm Tụng, một cuốn Sức Chung Tân Lương. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 tác phẩm. Đầu tiên là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các điều ác, dâng làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, khuyên kiên giết. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, răn dâm. Thứ tư là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên tu tịnh độ. Quán Âm Tụng giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm. Hễ đọc Thọ Khang Bảo Giám sẽ chẳng dám không tiết dục. Gia Ngôn Lục giảng đầy đủ rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích lục những điều trọng yếu từ bộ văn sao. Đọc Sức Chung Tân Lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được giảng sanh Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Chân. Tông là gốc, là chủ, nghĩa là khởi tâm, động niệm, tử sự đều mong sao chân thật, chẳng dối. Chí thành không dối thì mới là thiện nhân trong thế gian, đấy cũng là tư lương để xuất thế. Đặt pháp danh cho Lý Thị là Tông Trinh, Hà Thị pháp danh là Tông Khiết. Nữ nhân lấy trinh khiết làm đức, huống chi niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà nếu chẳng lấy trinh khiết làm gốc thì thân tâm ô uế chẳng tịnh, làm sao giảng sanh tịnh độ cho được. Ba người bọn ông bầu bạn niệm Phật với mẹ, khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người mà hãy chuyên cầu giảng sanh Tây Phương. Nếu có thể giúp đỡ cho đạo nghiệp của mẹ thì là đại hiếu, dùng hiếu hạnh ấy để trừ cái tội bất hiếu trước kia. Dĩ như do đất dấp té thì cũng từ đất mà đứng dậy. Quan già rồi, mùa đông năm ngoái ban đêm giảo duyệt sách dưới ánh đèn điện nên mắt bị tổn thương nặng nề. Xem thư, trả lời thư đều phải dùng cả kiến lão lẫn kính lúp mới thấy lờ mờ. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y, cũng đừng do thỉnh kinh sách từ Hoằng Hóa xã mà tiện tay gửi thư cho quan, vì mục lực chẳng thể thù tiếp được. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc.